Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lẽ Thật Cho Đời Sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống của Đài Nguồn Sống. Đây là chương trình nhằm đem lẽ thật của Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh để áp dụng cho đời sống đức tin hàng ngày, hầu mở đường cho những ai chưa nhận biết Chúa Cứu Thế Giê-xu có thể đi đến chỗ tin nhận Chúa để được tha tội và được sự sống đời đời, và để gây dựng con dân Chúa được trưởng thành trong đức tin để sống hữu hiệu cho danh Chúa Cứu Thế Giê-xu, phục vụ mục đích đời đời của nước Đức Chúa Trời.
Quý thính giả thân mến, hôm nay chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống tiếp tục loạt bài Ân Cứu Diệu Kỳ. Bài học hôm nay được giảng giải thảo luận từ lời Kinh Thánh với tựa đề Không Ai và Không Điều Gì. Sau đó, chúng ta sẽ có phần suy nghĩ áp dụng nguyên tắc đã học cho hoàn cảnh cá nhân. Xin mời quý vị mở Kinh Thánh trong sách Roma đoạn 8 từ câu 28 đến câu 39 để cùng theo dõi và cùng học lời Chúa. Vả, chúng ta biết rằng mọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời, tức là cho kẻ được gọi theo ý muốn Ngài đã định. Vì những kẻ Ngài đã biết trước, thì Ngài cũng đã định sẵn để nên giống như hình bóng con Ngài, hầu cho con này được làm con cả ở giữa nhiều anh em. Còn những kẻ Ngài đã định sẵn, thì Ngài cũng đã gọi. Những kẻ Ngài đã gọi, thì Ngài cũng đã xưng là công bình. Và những kẻ Ngài đã xưng là công bình, thì Ngài cũng đã làm cho vinh hiển. Đã vậy, thì chúng ta sẽ nói làm sao? Nếu Đức Chúa Trời vừa giúp chúng ta, thì còn ai nghịch với chúng ta? Ngài đã không tiếc chính con mình, nhưng vì chúng ta hết thảy mà phó con ấy cho, thì Ngài há chẳng cũng sẽ ban mọi sự luôn với con ấy cho chúng ta sao? Ai sẽ kiện kẻ lựa chọn của Đức Chúa Trời? Đức Chúa Trời là đấng xưng công bình những kẻ ấy. Ai sẽ lên án họ ư? Đức Chúa Giê-xu Christ là đấng đã chết và cũng đã sống lại nữa. Ngài đã ngự bên hữu Đức Chúa Trời, cầu nguyện thế cho chúng ta. Ai sẽ văng rẽ chúng ta khỏi sự yêu thương của đấng Christ? Có phải hoạn nạn, khốn cùng, bắt bớ, đói khát, trần truồng, nguy hiểm hay là gươm giáo chăng? Như có chép rằng, vì cớ Ngài chúng tôi bị giết cả ngày. Họ coi chúng tôi như chiên định đem đến hàng làm thịt. Trái lại, trong mọi sự đó, chúng ta nhờ đấng yêu thương mình mà thắng hơn mọi phần. Vì tôi chắc rằng bất kỳ sự chết, sự sống, các thiên sứ, các kẻ cầm quyền, việc bây giờ, việc hầu đến, quyền phép, bề cao hay là bề sâu, hoặc một vật nào, chẳng có thể văng rẽ chúng ta khỏi sự yêu thương mà Đức Chúa Trời đã chứng cho chúng ta trong Đức Chúa Giê-xu Christ là Chúa chúng ta.
Nên chúng ta được nghe, chúng ta hỏi câu hỏi là Chúa có phải là đấng vừa giúp cho chúng ta không? Chúng ta đã hỏi câu hỏi đó và trả lời rằng bởi vì Chúa là đấng vừa giúp chúng ta, cho nên chẳng có ai và chẳng có điều gì có thể thành công trong sự chống nghịch lại với chúng ta. Câu hỏi số 2 chúng ta hỏi rằng có thập tự giá của đấng Christ hay không? Có thập tự giá của đấng Christ thì có cái điều gì nghi ngờ về tình yêu của Chúa, về ân điển của Chúa, về sự ban cho của Chúa, về sự dư dật của Chúa? Chẳng có điều gì Chúa giữ lại. Cho nên chúng ta sống sung mãn ở trong sự ban cho lớn của Đức Chúa Trời, vượt qua mọi sự hiểu biết của chúng ta. Cho nên thiết lập ở phần đầu tiên này của chúng ta đó là không có ai có thể làm đổi thay sự an ninh đời đời của chúng ta, cũng chẳng có hoàn cảnh nào có thể làm đổi thay sự an ninh đời đời của chúng ta trong Chúa. Và chính Chúa cũng sẽ chẳng tiếc điều gì, mà sẽ ban cho chúng ta mọi sự cần thiết để chúng ta giữ đức tin, sống trong đức tin, nắm lấy đức tin trong ân điển Chúa để được vào trong sự cứu rỗi đời đời cho đến cuối cùng trong sự vinh hiển của Chúa. Đó là điểm đầu tiên. Nhưng mà sứ đồ Phaolô vẫn nghĩ rằng còn có nhiều người cũng chưa thỏa mãn, vì có nhiều thắc mắc hơn nữa. Ông nói rằng đã giải quyết vấn đề là không có ai có thể làm ngã đổ đức tin, không có hoàn cảnh nào làm sai trật mất mát đức tin của mỗi người chúng ta. Chính Đức Chúa Trời cũng không bỏ chúng ta. Ông nói nhưng mà có vấn đề là khi chúng ta phạm tội quá nhiều, mà sự phạm tội đó bị người nào đó hay là một nhân vật nào đó hay là chính Satan lên án chúng ta, đem ra để kiện tụng chúng ta, không phải là vì lớn hơn Đức Chúa Trời, nhưng bởi vì dùng sự công chính của Đức Chúa Trời trên luật pháp của Đức Chúa Trời mà đưa ra cho chúng ta cái lý do tại sao chúng ta không xứng đáng với lại cái sự ban cho đó, thì có phải đó là cái sự khả thi để làm cho chúng ta mất đức tin và mất sự cứu rỗi không? Cho nên ông hỏi câu là ai là kẻ kiện, kẻ lựa chọn của Đức Chúa Trời? Có vấn đề kiện thưa, có vấn đề là bởi vì chúng ta là người phạm tội và bị đưa ra tòa án của Chúa, thì trong cái sự xử án tòa án đó, chúng ta có thể vẫn phải chịu lấy cái hậu quả của sự thất bại của mình trong đời sống đức tin hay không? Câu đó là câu ông muốn chúng ta trả lời. Có khi nào chúng ta bởi vì trong đời sống theo Chúa sau khi đã được cứu rỗi, sống thất bại, sống sai trật, sống phạm tội mà bị kiện thưa ra trước tòa án của Chúa, trước luật pháp của Chúa, trước sự công chính của Chúa, tới nỗi Chúa phải thi hành cái công việc công chính là trừng phạt chúng ta cho xứng đáng với tội lỗi chúng ta đã vi phạm? Trước khi chúng ta đi vào trong chi tiết đó thì chúng ta cần trở lại để hỏi rằng, để nhắc nhở rằng những cái lời hứa mà chúng ta đã học trong Roma đoạn số 8 này, đó là sự ban cho chắc chắn đời đời của sự an ninh ở trong Chúa, không phải là cho tất cả mọi người, không phải là ai cũng có thể nhận lấy đây là lời cho mình, không phải ai cũng nhận lấy đây là lời cho mình, sự ban cho mình. Tại vì sứ đồ Phaolô nói rõ ràng là có hai cái phương diện đo lường lời hứa này ở trong câu số 28 chúng ta đã học trước đây. Và chúng ta biết rằng mọi sự hiệp lại có ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời, tức là kẻ được gọi theo ý muốn Ngài đã định. Đây là những điều được thi hành và được ban cho những người mà bày tỏ ra lòng yêu mến của Đức Chúa Trời và kẻ được gọi theo ý muốn Ngài đã định. Có hai khía cạnh bày tỏ ra chứng minh đây là những người có thể nhận lấy hay là đây là những người được ban cho lời hứa và sự bảo toàn của đức tin. Đó là những kẻ yêu mến Đức Chúa Trời và những kẻ được gọi theo ý muốn Ngài đã định. Thứ nhất là vấn đề yêu mến Đức Chúa Trời. Yêu mến Đức Chúa Trời không phải nói về cảm xúc của chúng ta với Chúa, dĩ nhiên có cái cảm xúc đó, nhưng cả một cái đời sống, cái xu hướng, cái nhân sinh quan, cái giá trị của đời sống là hướng về Chúa, là đối tượng của đời sống mình là Chúa. Sự thờ phượng Chúa, sự hầu việc Chúa, sự đeo đuổi ý muốn của Chúa trong đời sống của mình là sự thẩm định cao hơn hết, và cái giá trị bày tỏ ra rõ ràng hơn hết trong đời sống của mình đó là những người được thuộc về Chúa, những người chứng minh rằng mình đã được sự lựa chọn của Chúa. Và thứ hai đó là những người được gọi theo ý muốn Ngài đã định. Thì ở đây định nghĩa cho chúng ta cái ý muốn Ngài đã định là gì trong sự kêu gọi của Chúa. Câu số 29, vì những kẻ Ngài đã biết trước thì Ngài cũng đã định sẵn để giống như hình bóng của con Ngài, hầu cho con này làm con cả giữa nhiều anh em. Những người mà thuộc về Chúa, những người tin Chúa thật sự, dầu không là những người toàn vẹn, nhưng được rõ ràng bày tỏ ra cái bông trái hay là cái kết quả của công việc của Đức Thánh Linh, làm thi hành cái mục đích của Đức Chúa Trời trong sự kêu gọi, trong sự cứu rỗi. Đó là định trước cho chúng ta trở nên giống như hình bóng của con Ngài, tức là giống như Chúa Giêsu. Chúng ta sống một đời sống thay đổi và càng ngày càng giống Chúa Giêsu hơn trong bản chất của mình, trong cá tính của mình, trong sự cư xử của mình, trong sự liên hệ của mình, trong tất cả mọi khía cạnh. Chúng ta sẽ thấy rằng càng ngày có một cái sự thay đổi, càng ngày càng giống Chúa Giêsu, phản ảnh Chúa nhiều hơn. Và cũng song song với điều đó, để cho con này, tức là cho Chúa Giêsu này được làm con cả giữa nhiều anh em, chúng ta giải thích rằng con cả giữa nhiều anh em là đấng được tôn vinh hơn hết, được đại tôn hơn hết, là đời sống của người đó là bây giờ người tin Chúa thật là người bày tỏ cái mục đích sống của mình là cho sự vinh hiển của chính Chúa Giêsu, bày tỏ ra tấm lòng yêu mến Đức Chúa Trời, bày tỏ ra sự thay đổi trong bản chất và trong cá tính và trong sinh hoạt cư xử càng ngày càng giống Chúa Giêsu hơn, và rõ ràng cho một mục đích cao trọng hơn hết, đó là sự vinh hiển của Chúa. Tất cả những điều đó định nghĩa người tin Chúa, định nghĩa người tin Chúa. Dĩ nhiên không phải là toàn vẹn, không phải là hoàn toàn tất cả, nhưng rõ ràng là có cái bằng cớ của sự thay đổi này trong đời sống. Để chúng ta có nói là tôi là người tin Chúa, hỏi tại sao biết là người tin Chúa? Hồi đó tôi có làm phép báp têm, hồi đó tôi có cầu nguyện, nhưng mà hỏi bây giờ đời sống làm sao? Thì chuyện hồi trước nó vẫn như cũ thôi. Chuyện lo hồi trước thì giống chuyện bây giờ. Chuyện hồi trước lo gì, ăn gì uống gì mặc gì thì bây giờ cũng lo gì ăn gì uống gì mặc gì. Tất cả mọi điều nó không thay đổi gì hết, trừ ra là có thêm một vài cái sinh hoạt của hội thánh. Ông nói không không. Tất cả những điều đó không chứng minh rằng người tin Chúa. Người tin Chúa là người chứng minh rằng mình là người đã được thay đổi trong tấm lòng đối với Chúa, yêu mến Đức Chúa Trời, nguyên cả cái xu hướng của đời sống là đáp ứng với tình yêu của Chúa và trở nên giống Chúa Giêsu và sống cho sự vinh hiển của Chúa. Nếu mà đó là sự thật ở trong đời sống của chúng ta, nếu đó là cái bông trái mà chúng ta thấy được trong đời sống của chúng ta, thì chúng ta càng nên phấn khởi, càng nên vui mừng, càng nên chắc chắn trong tấm lòng, bởi vì chúng ta là những người nhận được những lời hứa này, là những người biết chắc chắn rằng Đức Chúa Trời là đấng vừa giúp chúng ta, chẳng có ai có thể nghịch lại với chúng ta. Biết chắc chắn là Ngài đã không tiếc chính con mình cho chúng ta, thì Ngài cũng sẽ không tiếc bất cứ điều gì khác cho chúng ta để chúng ta giữ đức tin sống cho Chúa. Và cũng biết chắc chắn rằng chẳng có ai có thể kiện thưa chúng ta là những kẻ được lựa chọn của Đức Chúa Trời, vì Đức Chúa Trời là đấng xưng công bình cho những kẻ ấy. Cho nên nếu đây là những điều mà mình thấy xác minh được trong đời sống của mình, thì nghe những lời dạy dỗ này càng thêm sự trông cậy, càng thêm sự hy vọng. Nhưng mà lỡ có ai, tôi nói là lỡ có ai, hy vọng là không có ai nghe những điều này mà thấy giống như là nói chuyện với người khác, chuyện yêu Chúa thấy cũng không có rõ ràng, trở nên giống Chúa Giêsu thấy cũng không có gì trong đời sống mình thay đổi, và sống cho sự vinh hiển của Chúa là thấy là không có rồi, vì những cái điều khác là chuyện quan tâm trước mặt của mình, thì mình cần phải hết sức là cẩn trọng. Vì không phải là mình nghe những điều này để được sự an ủi giả tạo cho mình gây tới sự khổ nạn về sau. Chúng ta phải nhận biết rằng lời của Chúa đến vừa an ủi cho những người sống cho Chúa, vừa là sự khuyên báo rất là rõ ràng với những người không có bông trái trong đời sống của mình. Nhưng mà với những người có bông trái trong đời sống của mình và những người thực sự thuộc về Chúa thì được an ninh đời đời ở trong Chúa. Cho nên sứ đồ Phaolô đưa ra một cái vấn đề nữa là ai là kẻ kiện, kẻ lựa chọn của Đức Chúa Trời. Ông nói về sự kiện tụng ở đây. Kiện tức là sự đem ra tòa để thẩm định sự trừng phạt người đó. Thì ông nói ai là kẻ kiện, ai là kẻ kiện, kẻ lựa chọn của Đức Chúa Trời. Và rõ ràng là trong sự suy nghĩ của sứ đồ Phaolô cũng như suy nghĩ của nhiều người, Satan là kẻ kiện, kẻ lựa chọn của Chúa. Chúng ta biết Satan trước là thiên sứ Lucifer rất lớn ở trong hàng ngũ của thiên sứ trên trời, và là một thiên sứ hết sức là có quyền năng. Sau khi đã bị sa ngã thì đem theo 1/3 các thiên sứ trên trời trở thành quỷ sứ hầu việc và làm cái công việc của Satan. Thì khi chúng ta phạm tội, Satan với tất cả những quỷ sứ đó biết được tất cả những tội lỗi của chúng ta, ghi xuống những tội lỗi của chúng ta và đem tội lỗi của chúng ta ra trước tòa án của Chúa để kiện tụng rằng sự cứu rỗi của Chúa cho chúng ta là không xứng đáng, chúng ta không xứng đáng cho sự cứu rỗi đó và chúng ta xứng đáng cho sự trừng phạt. Cho nên Satan là kẻ kiện tụng. Có thể nào kẻ kiện tụng đó thành công trong sự mất an ninh đời đời của chúng ta hay không? Trong Kinh Thánh Khải Huyền đoạn 12 câu số 10 thì nói rõ ràng về Satan là kẻ kiện cáo anh em chúng ta, kẻ ngày đêm kiện cáo chúng ta trước mặt Đức Chúa Trời. Không phải chỉ là kiện cáo không, mà kiện cáo ngày đêm, kiện cáo tất cả. Nghĩa là khi chúng ta phạm tội, bất cứ khi chúng ta phạm tội thì Satan ghi xuống và đem ra trước tòa án của Chúa để kiện, để đòi hỏi Chúa phải thi hành sự công chính của Chúa, vì chúng ta đã phạm tội nghịch lại với Chúa và nghịch lại luật pháp của Chúa. Chúng ta đã nói là Satan là như sư tử rống đi rình mò chung quanh, và khi nó đi rình mò chung quanh đời sống của chúng ta, rõ ràng là nó thấy những cái sự sai trật trong đời sống, thấy sự yếu đuối của chúng ta, thấy sự phạm tội của chúng ta, và tìm thấy những người nào có thể nuốt được. Không phải nuốt được trong sự hủy hoại không mà thôi, nhưng mà nuốt được trong cái chỗ là kiện tụng chúng ta trước mặt Chúa để chúng ta bị bỏ ra ngoài ân sủng của Chúa, bị coi như là không xứng đáng với lại sự ban cho của Chúa nữa. Chúng ta thấy sự kiện tụng với những người thuộc về Chúa, Satan đang tới muốn chứng minh rằng những người đó không xứng đáng với lại ân điển của Chúa. Chúng ta có thể thấy được đầu tiên hơn hết là trong trường hợp của ông Gióp. Trường hợp của ông Gióp hết sức là đặc biệt, vì đây mở ra một cái cửa vào sự hiện thế trên thiên đàng. Và chỗ mà Satan kiện cáo ông Gióp cũng như kiện cáo chúng ta, đó là chúng ta không xứng đáng với ân điển Chúa ban cho, không xứng đáng với sự ban cho của Chúa. Khi Satan kiện cáo ông Gióp trong Gióp đoạn 1 câu số 9 tới câu số 11 thì Satan nói như thế này: Satan thưa với Đức Giê-hô-va rằng Gióp há kính sợ Đức Chúa Trời luống công sao? Chúa há chặn dựng hàng rào binh vực ở bốn phía người, nhà người và mọi vật thuộc về người sao? Chúa đã ban phước cho công việc của tay người và làm cho của cải người thêm nhiều trên đất. Nhưng bây giờ hãy giơ tay Chúa ra đụng hại các vật người có, ác là người sẽ phỉ báng Chúa trước mặt. Satan nói là tôi có thể chứng minh rằng Gióp không phải là người tin Chúa thật, không phải là đức tin thật. Ông tin Chúa để được phước hạnh, ông theo Chúa vì Chúa ban phước, vì Chúa bảo vệ, vì Chúa cho nên giàu có, vì Chúa cho gia đình hạnh phúc. Bây giờ lấy hết tất cả đây thì tôi sẽ chỉ ra rõ ràng chứng minh rằng ông Gióp đức tin giả vờ, đức tin sai trật, cho nên không xứng đáng cho sự giữ gìn của Chúa. Và khi điều đó xảy ra, Satan được phép để tấn công Gióp, làm cho mất mát tất cả mọi điều trong đời sống của ông. mất tất cả nhà cửa, con cái, tất cả mọi sở hữu, chỉ còn lại ông thôi thì Satan vẫn chưa thỏa lòng. Dù là ông không phạm tội, Satan cũng chưa thỏa lòng. Và Satan đổ thừa rằng Chúa đã không cho phép Satan đụng tới ông Gióp. Và nó nói rằng bây giờ cho đụng tới ông Gióp thì sẽ chứng minh là đức tin giả vờ, đức tin theo lợi trước mặt mà thôi. Đoạn 2 câu số 4, câu số 5. Satan thưa lại Đức Giê-hô-va rằng lấy gia đền gia, phàm vật chi một người có tất sẽ trao thế cho mạng sống mình. Nhưng bây giờ xin Chúa hãy giơ tay ra đụng đến hại xương thịt người, ác là người sẽ phỉ báng Chúa trước mặt. Một lần nữa nói là tôi sẽ chứng minh được rằng cái lý do giáp theo Chúa là bởi vì có lợi cho ông, chỉ cho hạnh phúc của mình, cho sự bảo vệ của mình. Nếu mà Chúa cắt đi tất cả mọi điều đó thì rõ ràng sẽ không theo Chúa nữa. Và đó là lý do hay là phương cách mà Satan sẽ kiện cáo những người thuộc về Chúa trước mặt Chúa, trước tòa án của Chúa. Đây là những người hoàn toàn không xứng đáng, không đầy đủ những cái điều kiện mà Chúa ban cho trong ân điển của Chúa. Những người theo Chúa nhưng mà vẫn còn sai trật, rõ ràng có thể chứng minh được đây là sự yếu đuối, rõ ràng chứng minh đây là sự phạm tội, rõ ràng chứng minh đây là cái động cơ sai lầm. Tất cả những đó Satan đem tới để mà kiện thư với Chúa. Chữ mà sứ đồ Phaolô dùng ở trong đoạn 8 câu số 33 đó, thì ai là kẻ kiện thưa, kẻ lựa chọn của Đức Chúa Trời, là cái chữ rõ ràng kiện ra tòa đó, chữ của tòa án. Và câu hỏi rằng Satan có thể nào thành công trong sự kiện thưa trước tòa hay không? Thì Kinh Thánh đặc biệt cho chúng ta thấy một cái hình ảnh rất là rõ ràng ở trong cái sự kiện thưa này, giúp cho chúng ta thấy được đây là cái chuyện mà Satan đã làm từ trước với con dân Chúa và sẽ tiếp tục làm cho tất cả những người thuộc về Chúa. Ở trong sách Sacheri đoạn số 3 câu 1 tới câu số 5 đưa ra chúng ta sự hiện thấy trên trời. Chúa ban cho tiên tri Sacheri cái hình ảnh của một phiên tòa xảy ra ở trên thiên đàng mà Satan là kẻ kiện thưa dân sự Chúa, và dân sự được đại diện bởi thầy tế lễ Yehoshua làm đại diện cho dân sự Chúa. Thì ở trong Sacheri đoạn 3 câu 1 tới câu số 5 viết như thế này, và chúng ta thấy đây là một cái hình ảnh giúp cho chúng ta hiểu được cái sự kiện thưa và giúp cho chúng ta thấy được phương cách Chúa đối diện với sự kiện thưa này và cách giải quyết như thế nào để chúng ta có thể thấy được cái điều mà sứ đồ Phaolô đang nói. Ai là kẻ kiện thưa, ai là kẻ kiện thưa những kẻ lựa chọn của Đức Chúa Trời. Hình ảnh này giúp cho chúng ta thấy điều đó. Sacheri đoạn 3 câu 1. Đoạn Đức Giê-hô-va cho ta xem thấy thầy tế lễ cả Giê-hô-sua đứng trước mặt thiên sứ Đức Giê-hô-va và Sa-tan đứng bên hữu người đặng đối nghịch người. Đức Giê-hô-va phán cùng Sa-tan rằng: Hỡi Sa-tan, quyền Đức Giê-hô-va quở trách ngươi, quyền Đức Giê-hô-va là đấng đã kén chọn Jerusalem quở trách ngươi. Chớ thì này há chẳng phải là cái đóm đã kéo ra từ lửa sao? Vả Giê-hô-sua mặc áo bẩn đứng trước mặt thiên sứ. Thiên sứ cất tiếng nói cùng những kẻ đứng trước mặt mình rằng: Hãy lột bỏ những áo bẩn khỏi nó. Lại nói cùng Giê-hô-sua rằng: Hãy nhìn xem, ta đã bỏ sự gian ác khỏi ngươi và ta đã mặc áo đẹp cho ngươi. Ta bèn nói rằng: Khá đội mũ sạch trên đầu người, thì người ta đội mũ trên đầu người một cái mũ sạch. Đoạn mặc áo sống cho người, thiên sứ của Đức Giê-hô-va đương đứng ở đó. Chúng ta thấy trong phiên tòa này, Giê-hô-sua đại diện cho dân sự Chúa thì là người đang bị kiện. Sa-tan là người đang đối địch với lại Giê-hô-sua, là công tố viên, là người kiện thưa về tội lỗi của Giê-hô-sua. Và thiên sứ của Đức Chúa Trời ở đây là hình ảnh của Chúa Giê-xu trước khi xuống thế, là đấng binh vực kẻ bị kiện. Và Đức Chúa Trời là đấng xử đoán, là đấng quan sát ở đây. Thì chúng ta để ý ở đây, đầu tiên hơn hết, Giê-xu được coi như là một đám đã kéo ra từ lửa. Tức là đáng ra là bị thiêu hủy, đáng ra là bị đốt cháy. Nhưng mà ông được kéo ra trong thời điểm cuối cùng để nói về cái sự cứu rỗi của ân điển không tùy thuộc nơi ông, không tùy thuộc nơi công việc, nói về dân sự Chúa. Thứ hai đó là nói về Giê-hô-sua đang mặc áo bẩn, tức là đang nói về tội lỗi của Giê-hô-sua rất là rõ ràng. Sự kiện tụng của Sa-tan đối với dân sự Chúa với Giê-hô-sua là sự kiện tụng đúng chứ không phải sai, chỉ ra những sự dơ bẩn của Giê-hô-sua, của dân sự Chúa. Khi Sa-tan kiện thưa chúng ta thì cũng vậy, cũng sẽ chỉ ra chúng ta đang mặc áo bẩn, chúng ta có những tội lỗi, chúng ta có những thất bại, và những điều kiện tụng đó đều là đúng cả, tại vì rõ ràng là Giê-hô-sua, dân sự Chúa có phạm tội, có mặc áo bẩn. Và điều đó rõ ràng cho tất cả mọi người thấy, đứng trước mặt Đức Chúa Trời, trước tòa án của Chúa. Nhưng mà ở đây thì Đức Giê-hô-va quở trách Sa-tan. Câu số 2 nói, Đức Giê-hô-va phán cùng Sa-tan rằng: Hỡi Sa-tan, nguyền Đức Giê-hô-va quở trách ngươi, nguyền Đức Giê-hô-va là đấng kén chọn Jerusalem quở trách ngươi. Chúa quở trách Sa-tan, Giê-hô-sua là dân sự Chúa. Và lý do của sự quở trách này, thứ nhất là bởi vì Giê-hô-sua là đấng là những người mà Chúa đã chọn. Giê-hô-va là đấng kén chọn Jerusalem quở trách ngươi. Satan bị quở trách bởi vì đã kiện thưa những người mà Đức Chúa Trời đã kén chọn. Và thứ hai, cái lý do bị quở trách đó là bởi vì Diêu là người đã được như là cái đóm kéo ra khỏi từ lửa, nghĩa là đã được cứu ra khỏi cửa, thì tại sao còn bị kiện thưa? Và chúng ta để ý rằng khi nói về Giêsu mặc áo bẩn đứng trước mặt thiên sứ, thì đây là vấn đề được thiên sứ của Đức Chúa Trời, tức là được Chúa Giêsu của chúng ta giải quyết bằng cách là thay bỏ, lột bỏ những cái áo bẩn đó. Hãy lột bỏ những áo bẩn khỏi nó, là nói cùng Giêsu rằng hãy nhìn xem ta đã bỏ sự gian ác khỏi ngươi và sẽ mặc áo đẹp cho ngươi. Ở đây cái áo bẩn thì phải giải quyết làm sao? Thì ở đây nó đã được giải quyết rồi bằng cách là đã lột áo bẩn ra và đã được ban cho áo mới, áo đẹp, áo quý. Rồi không phải là chỉ ban cho áo đẹp áo quý, nhưng mà ở đây bày tỏ ra đó là sự tha thứ. Hãy nhìn xem ta đã bỏ sự gian ác khỏi ngươi. Cái hình ảnh của sự lột áo bẩn đó là sự tha thứ. Mặc áo mới, mặc áo đẹp đó là sự ban cho sự công chính. Và đây là vấn đề giải quyết vấn đề dơ bẩn, giải quyết vấn đề tội lỗi của dân sự Chúa. Và nói rằng khi bị kiện thưa thì đấng trạng sư bảo vệ nói rằng đã được giải quyết rồi. Vấn đề áo nhớp đã được thay rồi. Sự tha thứ đã được ban cho rồi. Rồi nói thêm đó là khá đội mũ sạch trên đầu người, tức là không phải là chỉ giải quyết vấn đề mà thôi, nhưng là đem trở lại chỗ đứng nguyên lành ở trước mặt Chúa, đứng vào cái chỗ có thể thi hành công việc của Chúa, rõ ràng trong sự liên hệ với Chúa. Cho nên Kinh Thánh nói là Đức Giê-hô-va quở trách Sa-tan vì đã kiện thưa dân sự của Chúa. Một lần nữa chúng ta hỏi tại sao bị quở trách. Rõ ràng là Giê-hô-sua mặc áo bẩn, sự kiện thưa này nó chính xác chứ nó đâu có sai trật. Nhưng mà bị quở trách bởi vì đây là điều đã được giải quyết rồi. Giống như là mình đem một chuyện mà kiện 2-3 lần. Mình không thể vì một cái lỗi mà kiện 2-3 lần. Một khi quan tòa đã giải quyết vấn đề đó rồi thì sẽ không còn bị kiện nữa. Thế đây là chuyện đã rồi, chuyện đã giải quyết rồi, đã xong rồi. Mà cứ đem vấn đề lại giải quyết hoài, kiện thưa hoài. Khi mà Satan kiện thưa đem tội lỗi của chúng ta thì Kinh Thánh nói rằng rõ ràng đó là vấn đề đã được giải quyết rồi. Tại vì khi sự tha thứ của Chúa, khi mà Chúa xin nghĩa cho chúng ta, thì sự xin nghĩa đó một lần đủ cả cho chúng ta. Sự ban cho của Chúa là một lần đủ cả. Khi Chúa tha thứ tại thập tự giá thì Chúa tha thứ tội lỗi quá khứ, tội lỗi hiện tại, tội lỗi tương lai. Một lần đủ cả, và cái giá trả đó là giá trả toàn vẹn cho tất cả tội lỗi. Người thuộc về Chúa được ban cho sự tha thứ hoàn toàn, chuyện quá khứ, chuyện hiện tại, chuyện tương lai. Cho nên khi mà Satan tới và nói rằng trí nó phạm tội nữa nè, như là ai đó phạm tội nữa nè, thì sao? Thì tòa án của Chúa nói là case dismissed. Đây là sự kiện thưa của chuyện đã giải quyết rồi. Vấn đề tội lỗi này đã được tha thứ rồi. Áo cũ đã được thay rồi. Áo mới đã được ban cho rồi. Mão mũ mới đã được mặc lại rồi. Nghĩa là sự giải quyết tội lỗi đã được làm xong. Không còn cái căn bản nào để mà kiện thưa nữa. Vì thế không ai có thể kiện thưa cách thành công. Ai là kẻ kiện, kẻ lựa chọn của Đức Chúa Trời? Không ai có thể kiện mà thành công được. Vì sự kiện thưa này nó đã giải quyết xong rồi. Từ quá khứ cho tới tương lai đời đời. Một lần đủ cả trong huyết báo của Chúa Giê-xu. Cho nên khi Chúa Giê-xu đổ huyết Chúa ra để đền tội cho chúng ta, thì đã làm thành toàn sự phán xét của Đức Chúa Trời trên tất cả những người thuộc về Chúa. Khi Chúa đổi áo cũ của chúng ta, mặc áo mới của chính sự công chính của Ngài cho chúng ta, thì chỉ cần đổi một lần mà thôi, chúng ta ở trong cái sự công chính đó, mặc áo công chính của Chúa đời đời. Không phải là mỗi lần phạm tội là phải mặc lại, vì cái sự tha thứ đó đã được ban cho quá khứ, hiện tại và tương lai. Sự công chính được ban cho đời đời cho đến đời đời. Vì thế trong đoạn số 8, khi kết luận về công việc mà Chúa đã làm, thì sứ đồ Phaolô nói cho nên hiện nay chẳng còn có sự đoán phạt nào cho những kẻ trong Đức Giêsu Christ. Hiện nay không còn có sự đoán phạt nào nữa, vì tất cả sự đoán phạt đã làm xong, tất cả mọi sự kiện thưa đã giải quyết, tòa án đã tuyên án rõ ràng là vô tội, trắng án rồi, thì không còn có lý do nào để kiện thưa trở lại nữa. Và vì thế khi mỗi lần cái sự kiện thưa tới thì phải bỏ qua, không có ai có thể kiện thưa kẻ lựa chọn của Đức Chúa Trời. Nhưng mà sứ đồ Phaolô muốn nói thêm ở đây một cách chắc chắn nữa, Đức Chúa Trời là đấng xưng công bình những kẻ ấy. Lý do mà không thể kiện thưa và không thể thành công trong sự kiện thưa bởi vì Đức Chúa Trời là đấng xưng công bình cho những kẻ ấy. Chúng ta vừa giải thích về sự xưng công bình là sự xưng công bình một lần đủ cả, sự tha thứ một lần đủ cả, sự ban cho sự công chính một lần đủ cả. Nhưng mà ông nhấn mạnh đây là Đức Chúa Trời là đấng làm điều đó. Không phải chỉ là chúng ta được xưng công bình rồi, điều đó chắc chắn đã xảy ra, nhưng mà ai là đấng xưng công bình cho chúng ta? Chính là Đức Chúa Trời. Thì ông đang nói về một thẩm quyền tối hậu ở trong sự xưng công nghĩa. Giống như là khi chúng ta ở trong vấn đề kiện thưa của chúng ta đưa ra tòa án tối cao pháp viện ở đây, Thì một khi tố cáo phát biện đã phán định rồi thì không còn có chỗ chống án được nữa. Nếu mà chúng ta ở tòa án thấp hơn thì mình có thể là chống án lên cái tòa án cao hơn. Tòa án địa phương thì mình lên cái tòa án vùng, tòa án này lên tới, mà khi mà lên tới tố cáo phát biện rồi, mà tố cáo phát biện phán định rồi đó, thì không còn kiện thư gì nữa, không còn có nói gì thêm nữa. Thế đây, sứ đồ Phaolô cũng đang nói điều đó. Ai là đấng xưng nghĩa cho những người thuộc về Chúa? Chính Đức Chúa Trời là đấng xưng nghĩa. Có ai cao hơn Đức Chúa Trời? Có đấng nào cao hơn? Có quyền năng nào cao hơn? Có chỗ nào có thẩm quyền hơn Chúa không? Không. Và Chúa là thẩm quyền cuối cùng của sự phán xét. Cho nên khi chính Đức Chúa Trời là đấng xưng công bình trên những cái, thì không có ai có thể chống án, không có ai có thể kiện thưa trở lại, không có ai làm cho sự tuyên án đó bị bỏ đi. Tại vì sự tuyên án đó là sự tuyên án tuyệt đối, cuối cùng. Quyết định của tòa án tối cao pháp viện, quyết định của chính Đức Chúa Trời là quan án lớn hơn hết và cao trọng hơn hết trong tất cả vũ trụ của chúng ta. Ai là kẻ lựa chọn của Đức Chúa Trời? Nhiều người kiện. Và chúng ta cũng sẽ thấy rằng không phải chỉ là Satan thôi, những người khác và ngay cả lương tâm của chúng ta.
Nguyện Chúa giúp con từng bước tin trung, cùng đi theo Chúa suốt trong cuộc đời. Tuần bùm hay lúc sóng xô, cuộc đời con cho đến cuối cùng nguyện luôn trung tín bước theo Ngài hoài. Lòng nguyện cứ mãi chăm nhìn lên, nhờ cậy Chúa đấng luôn luôn yêu con, giúp con giữ bước đi không nào sợ. Sống vẫn ý Chúa hoài, và khi Chúa muốn gọi con về, chính lúc ấy con mừng vui gặp Ngài.
Quý thính giả vừa nghe xong phần 5 của bài giảng luận Kinh Thánh với đề tài Không Ai và Không Điều Gì trong loạt bài Ân Cứu Diệu Kỳ. Các bài học còn lại sẽ được tiếp tục trình bày trong kỳ tới. Kính mời quý vị nhớ đón nghe.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lẽ Thật Cho Đời Sống của Đài Nguồn Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh khắc ghi lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Thân mến, tạm biệt quý thính giả.
Nguyện Chúa giúp con,
Chúa giúp con
từng bước tin trung, cùng đi theo Chúa suốt trong cuộc đời. Thuận bươm hay lúc sóng xô, cuộc đời con cho đến cuối cùng, nguyện luôn trung tín.